thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu. Đoàn đề nghị các khoản thu xã hội hóa, tự nguyện, nhà trường phải thực hiện công khai, phù hợp với mức sống của người dân.
Thời tiết đang vào mùa thu đông, đây cũng là điều kiện để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Vì vậy, bên cạnh sự giám sát, chủ động phòng chống dịch của ngành y tế, mỗi người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Nhiều năm trở lại đây, thú chơi cờ tướng được nhiều người trên địa bàn thành phố Thái Nguyên yêu mến tham gia, nhất là những người trung cao tuổi. Từ thú chơi tao nhã, cờ tướng đã trở thành phong trào sôi nổi, một môn thể thao thu hút và là một nét đẹp văn hóa. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chương trình. Chiều 24 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Dự buổi giám sát có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng là trường có 2 cấp học. Năm học 2016-2017, nhà trường có 19 lớp với 652 học sinh. Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2015-2016, nhà trường đã báo cáo cấp trên và tổ chức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu như học phí, các khoản thu theo thỏa thuận, các khoản thu tự nguyện. Các khoản thu thỏa thuận chủ yếu gồm tiền ăn, quỹ bán trú, phục vụ bán trú, nước uống, học các môn tự chọn. Tại buổi làm việc, nhà trường đã báo cáo phương án thực hiện các khoản thu trong năm học 2016-2017, trong đó khoản thu xã hội hóa để lắp điều hòa TV, máy chiếu, rèm cửa cho khối lớp 1 và lắp đặt xây dựng thư viện ngoài trời của toàn trường. Các đại biểu cho rằng các khoản thu chi nhà trường không nêu cụ thể trong báo cáo theo yêu cầu của ban nên khó giám sát. Đoàn đề nghị lãnh đạo nhà trường làm rõ những khoản thu chi, nhất là số tiền xã hội hóa, tự nguyện, cùng một khoản thu như sổ liên lạc điện tử, tiền chi phí phục vụ bán trú. Các nhà trường có mức thu chi khác nhau, vậy đâu là căn cứ để các trường thực hiện? Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hà Thị Bích Hồng cho rằng, đối với các khoản thu xã hội hóa, tự nguyện, nhà trường phải thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, phù hợp với mức sống của người dân. Từ kết quả giám sát này là căn cứ để Hội đồng Nhân dân tỉnh kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo quản lý thu chi của các nhà trường, đảm bảo các khoản thu vừa sức dân, đem lại hiệu quả thiết thực.
Sáng 24 tháng 10, Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, các chi Đảng bộ khối phường xã và doanh nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. 9 tháng năm 2016, cấp ủy các chi Đảng bộ phường xã và doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả của Đảng bộ thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó một số kết quả cụ thể như thu ngân sách 9 tháng đạt trên 930 tỷ đồng, bằng 113,1% kế hoạch tỉnh, bằng 95,5% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn đạt trên 5.000 tỷ đồng, bằng hơn 82% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố và các phường xã nhiệm kỳ 2016-2021 và tập trung chỉ đạo bầu kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2016-2021. Trong công tác xây dựng Đảng, khối các chi Đảng bộ phường xã và doanh nghiệp đã kết nạp mới gần 170 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong khối lên gần 16.500 đảng viên. Trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 765 đảng viên. Kiện toàn 22 chức danh cán bộ lãnh đạo các phường xã. Kiện toàn bổ sung 13 cấp ủy viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra giám sát trực tiếp tại 13 chi đảng bộ cơ sở, tập trung vào kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp giải quyết 12 đơn thư trong khối phường xã doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng thời gian qua. Đó là tại một số cấp ủy phường xã, công tác nắm bắt tình hình cán bộ đảng viên, dư luận xã hội trong nhân dân ở địa phương còn chậm. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt một số phường xã có biểu hiện suy thoái về đạo đức, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, mắc sai phạm phải xử lý. 3 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện 7 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố, giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên và triển khai dự án nhà tang lễ cấp thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị phường xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đạt được trong 10 tháng năm 2016 và tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của năm 2016. Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là an ninh tư tưởng văn hóa, tích cực đấu tranh chống diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó là củng cố tổ chức, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
Đảng bộ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong đảng bộ phường. Trong đợt này, đảng bộ phường Tân Long có 3 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 3 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Việc trao huy hiệu đảng là sự ghi nhận của đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt những năm tháng rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Long mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết trong Đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Vụ mùa năm nay, thành phố gieo cấy trên 2.750 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng cao như HT1, HT9, Bắc Thơm số 7, BG1, BG6, Thiên Ưu 8 và các giống lúa lai SIN6, HKT99, VL20, TH33, BT1, Thịnh Du 11, QU số 1. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được 98% diện tích, năng suất ước đạt 48 tạ trên ha, sản lượng dự ước 13.230 tấn. Để có được năng suất sản lượng như vậy, ngay từ đầu vụ, Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai cơ cấu, hỗ trợ giống, phân bón và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân canh tác sản xuất. Nhờ được trang bị kỹ thuật thâm canh cho nên dù thời tiết diễn biến khá phức tạp, sâu bệnh phát triển, nhưng bà con nông dân đã phòng trừ kịp thời nên cây lúa sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bà con thu hoạch đến đâu, khẩn trương làm đất đến đó để gieo trồng cây vụ đông kịp khung thời vụ.
Sau nhiều lần kiểm tra yêu cầu dừng hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan, Lương Văn Tường và Trần Thị Huyên đã về Hà Nội và thay đổi phương thức hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Thái Nguyên. Tường chuyển từ chỉ đạo trực tiếp sang chỉ đạo gián tiếp thông qua Phạm Văn Nghĩa và một số đối tượng thân tín khác như Lô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Doanh, Phạm Văn Nghĩa. Trong lần kiểm tra mới nhất vào ngày 22 tháng 10, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng này sử dụng thủ đoạn hoạt động tại nhà riêng của những người tin theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại số nhà 14, tổ 1B, phường Tân Lập, nhà của Đinh Xuân Giáp, nhà của Lô Quốc Hùng thuộc tổ 18, phường Đồng Quang và nhà của bà Nguyễn Thị Thoa thuộc tổ 1, phường Cam Xá. Việc chia nhỏ nhóm để hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hành chính và yêu cầu số người tin theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không tập trung nghe theo những luận điệu mê tín dị đoan. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu những người đang tụ tập tại 3 địa điểm trên giải tán, đồng thời mời một số đối tượng chống đối về công an các phường để khai thác thông tin. Để ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan của Tường và nhóm của Tường, thành phố chỉ đạo chính quyền các phường xã cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn và hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan nhằm mục đích trục lợi cá nhân của đối tượng Tường và nhóm người thân tín. Đồng thời yêu cầu các công dân đang tụ tập nghe theo những luận điệu mê tín dị đoan này, cam kết từ bỏ không tham gia tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Ngày 24 tháng 10, phường Quang Trung đã phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên ra quân tổ chức tháo dỡ lều quán máy vẩy vi phạm hành lang vỉa hè, hè phố trên tuyến đường Lê Quý Đôn thuộc tổ dân phố số 9 và tổ 11. Tình trạng làm máy vẩy đua ra vỉa hè, hè phố để kinh doanh buôn bán đã tồn tại từ lâu, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền đến đông đảo người dân, yêu cầu các gia đình hộ kinh doanh trên địa bàn phường có máy vẩy đua ra hành lang vỉa hè, hè phố trái quy định phải tự tháo dỡ toàn bộ. Được sự đồng thuận của đông đảo người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí nhân lực tháo dỡ hộ người dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết thêm, sau khi tuyên truyền đã có nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ máy vẩy trái quy định của gia đình mình.
Sau mặt đường Lê Quý Đôn thì tiếp tục là mặt đường Dương Tự Minh, đường Lương Ngọc Quyến và đường Hoàng Văn Thụ. Và từ giờ đến hết năm 2016 thì sẽ cố gắng phấn đấu là những cái chỗ mặt đường thì cố gắng là giải tỏa máy vẩy hành lang vỉa hè. Và nhân dân trong phường Quang Trung thì cũng có ý kiến là sau khi đã tháo dỡ thì cũng muốn đề nghị thành phố xem có thiết kế được cái mái như nào cho đồng loạt để đảm bảo được đẹp mỹ quan đô thị trong toàn thành phố.
Phường sẽ tiến hành tháo dỡ làm 2 đợt, đợt 1 từ tháng 9 đến hết tháng 10, làm từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố 13 và đợt 2 từ tháng 10 đến hết năm 2016, làm từ tổ dân phố số 14 đến tổ dân phố 39. Đối với những trường hợp chống đối, phường sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ tang vật. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết đang vào mùa thu đông, đây cũng là điều kiện để nhiều dịch bệnh bùng phát và lây lan. Vì thế bên cạnh sự giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh của ngành y tế, mỗi người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Bài viết Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa thu đông của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Thời điểm này, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp, cúm và tay chân miệng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, hiện nay đang là cao điểm của bệnh cúm và tay chân miệng. Trong một tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày khoa bệnh nhiệt đới tiếp nhận từ 10 đến 20 trường hợp đến khám do mắc tay chân miệng. Đa số các trường hợp bệnh nhân được khám, kê đơn thuốc và chỉ định điều trị tại nhà. Một số trường hợp biến chứng nặng dẫn đến viêm tay giữa, viêm cơ tim được các bác sĩ điều trị tích cực và sức khỏe đã dần ổn định. Còn tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp cũng gia tăng đột biến. Có thời điểm số bệnh nhi nhập viện tăng gấp đôi so với ngày thường. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi, ảnh hưởng của môi trường và các nguồn lây trung gian khiến cho trẻ em dễ mắc bệnh. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm 2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 279 ca lâm sàng bệnh tay chân miệng, chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố Thái Nguyên. Các bệnh truyền nhiễm như quai bị, sởi, rubella, sốt xuất huyết, v.v. vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng. Vào mùa thu đông, nhiều bệnh mới nổi có nguy cơ diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đó là các bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết, sốt rét, cúm A. Thời gian qua, những bệnh này có diễn biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa. Gần đây, những dịch bệnh có vaccine phòng bệnh như bạch hầu, ho gà cũng đã xuất hiện trở lại. Ở tỉnh ta đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Zika, cúm A ở người mà chỉ có ghi nhận ổ dịch cúm trên gia cầm. Để phòng chống dịch bệnh mùa thu đông, ngành y tế đã tích cực tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch, chủ động tiêm vaccine cho những loại bệnh đã có thuốc dự phòng, tăng cường giám sát phát hiện điểm nguy cơ, chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch. Đến nay, 9 trên 9 huyện thành thị đã tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Các địa phương đã tiến hành ra quân diệt muỗi, loang quăng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực sinh sống. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến dưới thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời, huy động tối đa mọi nguồn lực của địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch. Thường xuyên giám sát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi như virus Zika, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu. Phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn để người dân biết và chủ động tham gia. Một điều gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trong những năm gần đây là những người dân không đến các cơ sở y tế tại địa phương và thường vượt tuyến lên điều trị tại các bệnh viện tuyến trên hoặc tại các bệnh viện ở Hà Nội. Khi những người xuất viện, thì cán bộ y tế ở địa phương mới nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân. Điều này khiến cho công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, cũng như nguy cơ tạo thành ổ dịch hoặc dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tăng cao. Để phòng chống dịch bệnh trong mùa thu đông, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ căn bệnh nào, kể cả bệnh cúm thông thường. Người dân nên thường xuyên rửa tay với xà phòng, tự giác thực hiện tổng vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, như khơi thông cống rãnh, thả cá vào các bể chứa nước, phát quang bụi rậm quanh nhà để diệt muỗi, bọ gậy trong từng gia đình, khuyến khích xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Đặc biệt, thời điểm tháng 10, 11 là dịp bệnh tay chân miệng dễ lây lan trong cộng đồng, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Vì vậy, người dân cần chú ý vệ sinh thân thể, đồ chơi, vật dụng của trẻ. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và hướng dẫn cách phòng chống bệnh kịp thời.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, nhiều năm trở lại đây, thú chơi cờ tướng được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên yêu mến tham gia, nhất là những người trung cao tuổi. Từ thú chơi tao nhã, cờ tướng đã trở thành phong trào sôi nổi, một môn thể thao thu hút và là một nét đẹp văn hóa.
Phong trào chơi cờ tướng đã phát triển ở thành phố Thái Nguyên từ nhiều năm nay và đã thu hút được khá nhiều người chơi cờ, đa số là người trung và cao tuổi. Đến nay, 27 phường xã đã thành lập được 25 câu lạc bộ cờ tướng. Chiều nào cũng vậy, ông Nguyễn Đức Minh, xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, cùng một vài người bạn lại tìm đến môn cờ tướng như một thói quen không thể thiếu. Ván cờ tướng nhanh chóng thu hút được đông đảo người xem. Không chỉ người trong cuộc mới hồi hộp và căng thẳng, mà bên ngoài bàn đấu, những quân sư cũng nát óc tìm hướng đi cho phe mình ủng hộ. Một ván cờ tướng chỉ hai người chơi, nhưng nhiều khi xung quanh lại có 5 đến 6 quân sư cùng bàn tán, càng làm cho ván cờ thêm hấp dẫn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Minh nói, mặc dù công việc nhà nông luôn bận rộn, nhưng tôi với nhiều người đam mê cờ tướng ở đây đều dành một khoảng thời gian nhất định để cùng nhau chơi vài ván.
Mỗi xóm có vài người chơi, cả xã mới có một câu lạc bộ thôi. Ở đây nông thôn đi làm về muộn mới đi chơi. Chơi thì nó vui, nó say giờ quên rồi. Không có người gọi, có khi chơi đến cả 11 giờ. Chỗ nào tập trung đông, ngã ba ấy, có bàn cờ, tối cũng có 7 người tụ tập.
Là một người chơi cờ tướng có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ông Trịnh Minh Thịnh, tổ 11 phường Phan Đình Phùng, ngày nào cũng có người đến chơi cờ để tích lũy kinh nghiệm. Mới đây, trong giải cờ tướng tỉnh Thái Nguyên năm 2016, ông đã giành giải nhất ở độ tuổi từ 60 đến 70. Khi được hỏi về thú chơi cờ của mình, ông hào hứng nói, con người ta nếu muốn thành công thì dù chuyện lớn, chuyện nhỏ đều cần có tính cẩn thận và kiên nhẫn. Chơi cờ tướng không chỉ là một cách thư giãn mà còn là một cách để rèn luyện con người. Bởi người chơi, người cầm quân không thể vội vàng qua quýt trong những nước đi.
Chơi vào cái bộ môn cờ tướng này, tôi thấy rằng cái đầu óc nó cũng sảng khoái hơn, nó tăng cường được cái trí nhớ hơn trước, giúp cho những người già tăng thêm cái tình đoàn kết, đồng thời nó vui vẻ, trong cuộc sống nó cũng phấn khởi hơn. Cái luyện cờ này nói thực ra mình chăm hay không bằng tay quen, nếu mà cứ rèn luyện đều thì đánh nó cũng dần dần nó cũng khá lên. Ví dụ như là ván này mình thua thì mình lại để rút kinh nghiệm cho ván sau. Đa số những người ở lứa tuổi như tôi thì hầu hết ai cũng muốn chơi cờ.
Cờ tướng là một môn thể thao đòi hỏi cao ở trí tuệ, vì thế phải là những người có năng khiếu, có tâm huyết và thực sự đam mê mới chơi giỏi. Những người có chung niềm đam mê cờ tướng vì thế thường cùng chung những niềm vui, sở thích và tôn trọng tài năng của nhau. Trong cờ tướng, trình độ người chơi được chia làm hai loại, phổ thông và cờ đạo. Cờ tướng phổ thông, người chơi sử dụng mọi biện pháp để chiến thắng, còn cờ đạo thì đó lại là sự giao lưu tính cách giữa hai người chơi. Xem một ván cờ là biết được tính cách của người chơi. Ai suy nghĩ nông cạn, nước cờ chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Ai mưu trí thì nước đi đầy toan tính, thế cờ răng nhiều bẫy. Còn ai điềm tĩnh ôn hòa thì thế ngồi vững chãi, nước cờ thoáng đạt, nhanh nhưng hiệu quả, công thủ toàn diện. Những bàn cờ nào có kỳ thủ cầm quân bao giờ cũng đông người xem. Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết. Do không phải đầu tư tiền bạc cũng như sức lực, nên chơi cờ tướng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người cao tuổi.
Nó rất phù hợp với người cao tuổi. Đây nó là cái môn cờ trí tuệ, nó là cái sân chơi cho người cao tuổi. Vì vậy, Hội người cao tuổi thành phố có chủ trương tiếp tục nhân rộng cái mô hình này trong các cái câu lạc bộ của thành phố để cho cái hội cờ của các phường xã cũng như của thành phố ngày càng phát triển tốt hơn.
Với sự phát triển ngày một rộng khắp nên không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những người đàn ông trung niên hay nhiều bạn trẻ trầm ngâm trước bàn cờ tướng. Dưới mỗi tán cây hay khoảng sân góc vườn và bên cạnh là các khán giả đang chăm chú theo dõi trận cờ. Bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè và không phân biệt già trẻ, vượt qua ý nghĩa là một môn thể thao trí tuệ lành mạnh. Thú chơi cờ tướng đã và đang trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tao nhã và độc đáo của người dân thành phố Thái Nguyên. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện tại khu vực xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương. Thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Khu vực các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thái Sơn, Quyết Thắng, Tân Lập, Gia Sàng, Trung Thành, Hương Sơn, Cam Giá, Tích Lương, Tân Thành và các khu vực lân cận sẽ bị mất nước từ 7 giờ đến 15 giờ. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông sau không mưa, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại, Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803-737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày. Tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249,
0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.